Thứ sáu tuần 24 mùa thường niên.
Người dạy giáo lý, ai chân chính, ai không? Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê.
Đó là những điều anh phải dạy, phải khuyên. Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đã hẳn việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.
Những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3.
Sau đó, Đức Giêsu dạo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna, vợ ông Khuza, quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Nhóm 12 cùng đi với thầy Giêsu qua các thành phố làng mạc để rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chuyện các môn đệ nam giới đi theo thầy là chuyện bình thường trong xã hội Do Thái. Chuyện lạ ở đây là chuyện cùng đi với thầy còn có các phụ nữ. Các bà đi theo thầy rong ruổi trên những nẻo đường của vùng Galilee. Họ như thuộc cùng một nhóm với các môn đệ. Vào thời Đức Giêsu, chuyện phụ nữ đi chung như thế quả là gây sốc. Nếu một phụ nữ cứ tiếp xúc với nam giới ở ngoài họ hàng, thì bản thân chị ấy và gia đình sẽ phải mang tiếng xấu. Và lại, chẳng ông chồng nào chịu để cho vợ mình làm như vậy. Những phụ nữ đã đi theo thầy Giê-xu từ Galilee. Câu này nói lên căn cước của nhóm phụ nữ. Họ đã theo thầy đến chỗ thầy chịu đóng đinh. Họ đã theo thầy đến chỗ thầy được mai táng. Họ là những người đầu tiên ra thăm mộ vào sáng sớm. Theo tin mừng Matthew, Marco và Gioan, chính họ là những người đầu tiên được thấy đấng phục sinh. Hai môn đệ Emmau tuy không tin lời chứng của các phụ nữ về phục sinh, nhưng hai ông đã gọi họ là những phụ nữ trong nhóm chúng tôi. Những phụ nữ này còn có mặt cùng với nhóm 12 để cầu nguyện chung sau khi thầy Giê-xu được cất về trời. Như thế, nhóm phụ nữ này đã kiên trì và can đảm đi theo thầy Giê-xu từ Galilee đến núi Sọ và từ núi Sọ đến cộng đoàn giáo hội sơ khai. Một cách nào đó, họ xứng đáng được gọi là người môn đệ. Đức Giê-xu đã không chỉ thu hút được các môn đệ nam theo Ngài qua việc trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài đã làm cho nhiều cuộc đời tươi trở lại. Một nhóm phụ nữ khi được chữa lành đã muốn tỏ lòng biết ơn. Trong đó có bà Gioanna, là người đã lập gia đình, giàu có và quyền quý. Họ quyết định đi theo Đức Giê-xu và các môn đệ như những trợ tá. Họ dùng của cải mình có để phục vụ các ngài. Không nên coi việc phục vụ của nhóm phụ nữ là thấp kém, vì các môn đệ cũng được mời gọi làm người phục vụ anh em. Và chính thầy Giê-xu cũng đã sống như một người phục vụ. Không thấy nói đến việc các phụ nữ này được thầy Giê-xu sai đi rao giảng, có lẽ vì vào thời đó, ở nước Do Thái, người ta còn coi thường phụ nữ và không coi các phụ nữ như những chứng nhân đáng tin. Khi nhìn nhóm thầy Giê-xu cách đây 20 thế kỷ, chúng ta thấy thầy đã táo bạo, dám đi ngược với nền văn hóa thời đó. Ngài mở rộng thế giới của phụ nữ, vốn chỉ giới hạn trong gia đình. Phụ nữ hôm nay được mời gọi tham gia vào những công việc chung. Chúng ta cần thấy sự hiện diện tích cực của các phụ nữ lo việc bác ái, dạy giáo lý, làm việc cho giáo xứ hay ở trong các tổ chức của giáo phận. Làm sao có được nhiều phụ nữ thánh thiện và năng động như mẹ Teresa? Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt. Xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.